phần đang bàn về cái phần đầu của kinh Kim Cang, bàn về cái thiên thai ngũ huyền nghĩa. Mình đã bàn xong cái danh, bàn xong cái thể 1-2. Bây giờ nói bàn về cái phần cái tông kia là cái kinh này dạy về cái gì. Kinh này là dạy về cái vô tướng. Tấm số 26. Cái kinh đó, mục tiêu của kinh đó, là dạy chúng ta cái phương pháp để mình tu hành. Bên Phật giáo là chúng ta chú trọng cái làm, chứ không phải là nói. Khi mà làm á, thì có nhiều phương pháp để mà làm. Lúc mà thực hành á, thì Phật giáo có nhiều cái vô tận, vô lượng cái pháp môn để mà chúng ta có thể chọn để mà thực hành. Những cái pháp môn này á, nó được truyền ra theo cái duyên và theo cái căn cơ của chúng sanh. Có những pháp môn, có về pháp môn chính và pháp môn phụ. Bên cái những cái tôn giáo khác ngoài Phật giáo đó, thì họ chủ trương chúng ta phải đặt lòng tin vào một cái vị tối thượng, tối cao. Ngược lại bên Phật giáo thì chủ trương chúng ta nên đặt cái lòng tin vào cái ngã tối thượng. Những cái tôn giáo khác người ta chủ trương là chúng ta phải tùy thuận với một cái cá nhân khác, một cái nhân vật khác. Ngược lại bên Phật giáo thì chủ trương là chúng ta nên tin, đặt cái lòng tin vào chính mình thôi, không cần ra khỏi mình. Nên quý vị vào chùa thấy những cái hình tượng của Phật, Bồ Tát với những cái vị thiên thần thì đừng có nghĩ rằng là cái đó ngoài, là cái đó là những cái mà quý vị phải cần chạy theo đâu. Những cái hình tượng này nó tượng trưng cho cái Phật tính của mình, Phật của cái tính mình. Ngược lại những cái kinh điển đó, mà Phật trong Phật giáo có đó, họ chỉ nhắc lại, họ chỉ khơi lại cho quý vị, nhắc lại quý vị biết là cái trí huệ mà quý vị đã có sẵn rồi, chứ không có gì lạ đâu. Những cái gì tôi giảng ngày hôm nay, những kinh tôi giảng, những cái gì tôi giảng cho quý vị nghe đó, là quý vị đã biết sẵn rồi. Hành chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị biết là cái trí huệ mà quý vị đã sẵn có rồi. Thành cái chủ trương của bên Phật giáo là không nên chạy ra ngoài. Tất cả những cái phương pháp tu luyện bên Phật giáo đó, nó đều nhấn mạnh là chúng ta phải không cần chạy ra ngoài, mà phải hiểu cái tâm và kiến tánh. Cái tâm đó nó khó mà hiểu, khó thấy được cái tâm, khó hiểu được cái tâm lắm. Cái tâm là cái mà quý vị không có thể nghiên cứu được, không có thể so sánh được, không có thể suy luận ra được. Cái lý do mà chúng ta không thấy, không hiểu được cái tâm của mình, tại vì chúng ta bị mê muội. Thành ra quý vị muốn bị hiểu được cái tâm, cái điều kiện mà quý vị muốn phải cần có để muốn hiểu được cái tâm mình là cái gì, có ai biết cái đó không? Phải ý thức rằng mình có một cái tâm. Ông này cũng nhảy hơi lẹ hả? Cái gì? Tôi hỏi khó khăn cái gì mà quý vị không để ý chuyện đó. Cái đó là cái mà nhiều người, quý vị đọc sách nhiều chỗ nêu ra như vậy, đó là phải hiểu cái tâm, biết cái tâm. Cái hiểu cái tâm á, minh tâm á, là ý nghĩa sao không ai hiểu cái ý nghĩa của minh tâm là gì hết. Tại sao? Khi mình nói về minh tâm á, hiểu cái tâm này á, thì đang chỉ cái tâm mà chân thật của quý vị, không phải cái tâm mà quý vị đang dùng để suy nghĩ. Không phải cái tâm để quý vị dùng để mà suy nghĩ là tâm mình phân biệt, nó là tôi thích cái này, tôi không thích cái nọ. Không phải cái tâm đó. Cái tâm này, cái tâm thiệt sự của quý vị. Thì cái điều kiện thứ nhất là quý vị phải cần có, là quý vị phải tin rằng, hoàn toàn tin tưởng rằng quý vị có cái tâm mà chân thật. Và cái tâm chân thật này nó không phải là cái tâm hư giả mà quý vị đang dùng bây giờ. Cái tâm chân thật đó nó khác biệt với cái tâm mà quý vị đang dùng để suy nghĩ, cái tâm mà quý vị đang dùng mỗi ngày. Hai cái nó khác nhau. Cái này là cái khó khăn mà cái người thường không thể chấp nhận được. Làm sao quý vị sẽ có thể chấp nhận được rằng cái tâm mà quý vị rất hãnh diện, quý vị đang ý lại vào đó là một cái tâm không nên ý lại. Ai đồng ý với như vậy? Ai sẵn sàng chấp nhận chuyện đó không? Người thường á không thể nào chấp nhận cái chuyện này được. Bởi vì cái Phật giáo nó khó mà dạy người thường như vậy đó. Tại Phật giáo mà cái chánh giáo đó là đang nói nêu ra những cái chuyện mà quý vị khó mà chấp nhận, rất khó mà chấp nhận. Tấm lòng. Tấm lòng là cái gì? Chàng cái lòng thương yêu của mình. Cái lòng trìu mến của mình. Đúng không? Phải cái lòng đó không? Lòng là tình cảm chứ gì? Không? Cái tâm là tâm nào? Thật tâm là tâm mà tâm phân biệt, tâm phân biệt đó hả? Cái thật tâm đó nó không có tình cảm ở trong. Nếu như vậy cái thật tâm thiệt ra nó không có tình cảm, nó chỉ là cỏ đá thôi hả? Nếu cái tâm mà hoàn toàn không có tình cảm thì không phải là chỉ là đá, cả cỏ với đá thôi hả? Phân biệt cho quý vị biết. Cái tình cảm của mình là cái nghiệp báo của mình, cái quả báo của mình. Cái tình cảm quý vị có một người khác đó là phần lớn là từ cái nghiệp báo của mình lúc trước, trong quá khứ mình đã tạo tình cảm với người đó rồi, đã từng có rồi, bây giờ mình có lại. Đó gọi là cái quả báo của mình. Và trong kinh Lăng Nghiêm đó có kể cái chuyện là ngài Ananda. Ngài Ananda là một ngài đệ nhất về đa văn, nhất đa văn. Thì trong đó kể cái chuyện ngài gặp một cái người con gái của một vị kỳ nữ. Con gái của một vị kỳ nữ, thành cũng là làm kỳ nữ thôi. Cái người kỳ nữ này đó là người đàn bà mà khi gặp ngài Ananda một cái mà mê mệt. Là chuyện rất là lạ. Chuyện một người kỳ nữ mà yêu đương một người đàn ông đó, là một chuyện rất rất là hiếm có. Cái nghề đó là nghề không được có tình cảm. Họ sống, nếu mà có tình cảm thì không thể nào làm cái nghề đó được. Gặp người kỳ nữ mà gặp người đàn ông, người thầy tu nữa, mà mê người thầy tu, mê mệt người thầy tu. Tại sao như vậy? Tại vì 500 kiếp rồi họ đã từng làm vợ chồng thương yêu với nhau. Bởi cái tình cảm đó, cái tình thương đó, cái yêu đương đó, nó sâu đậm như vậy. Ai thắc mắc gì không? Ta nói cho quý vị nhớ lại, những cái tình cảm quý vị có đó là cái tình cảm nó được khơi dậy do những cái nguyên nhân từ quá khứ. Chẳng như không phải tình cảm riêng những người đàn ông đàn bà với nhau không, mà những người như cha mẹ với con cái đó là cũng là từ cũng tình cảm từ xưa rồi. Ai thắc mắc gì không? Chẳng hạn như quý vị có công việc ăn việc làm ở sở, rồi bỗng nhiên quý vị cũng như có một cái người trong cộng đồng nghiệp mình đó, quý vị thường thường tới giúp người ta làm việc. Rồi vì cái chuyện giữa nam và nữ thân cận nhau như vậy thì có những cái chuyện, có những cái tình cảm nó tự động nó sinh sôi nảy nở. Quý vị cũng biết rằng những khi trường hợp là khi mình tới giúp người khác trong đồng nghiệp đó là tại mình chỉ trả lại cái nợ người ta đã từng giúp mình rồi. Chẳng một đời trước quý vị hai người đàn ông giúp nhau trong việc công ăn việc làm. Đó. Rồi bây giờ kiếp sau thì một người đàn ông thành người đàn bà rồi thở trả lại cái nợ giúp đỡ nhau như vậy. Lúc đó thì tình cảm bỗng nhiên nó sinh sôi nảy nở ra. Ai thắc mắc gì không? Trùng trùng duyên khởi. Chỉ có Phật mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái hậu với quả này thôi. Chứ còn không ai thấy nổi hết nổi hết. Có người hỏi làm sao mà chặt cái tình ái. Ái tình bây giờ. Sao mà chặt ái tình bây giờ? Tôi đừng suy nghĩ. Tôi hỏi là giữa cái tình thương, giữa cha mẹ hay là giữa nam nữ hay sao? Tôi đừng câu giờ mà không cho tôi câu giờ được. Di Lặc nghĩ sao? Sao chặt cái tình thương bây giờ? Ồ, Hoặc nếu họ trẻ hơn mình, khoảng bằng tuổi mình, thì mình coi nó là anh em của mình, anh chị của mình, anh em của mình. Nghe được không? Cũng chưa được nữa. Cũng chưa xong nữa. Làm sao mà chặt cái tình ái bây giờ? Làm sao chặt ái tình bây giờ? À, là sao? Quý vị phải trở lại chuyện này nè. Sự thật quý vị như vậy nè. Khi quý vị nói về cái chuyện mà tình cảm đó, ái tình đó, chúng ta người thường thích những cái tình cảm đó. Ai thích cái gọi cái tình, cái ái tình, tình thương đó, giơ tay tôi coi. Tại vì cái tình cảm đó nó rất là đặc biệt, phải không? Tại cái ái tình đó là cái mà làm chúng ta sung sướng nhất. Giống như cái bài ca nói, tình ái tình là cái mà nó rất là đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Tại sao chặt nó làm cái gì? Những cái người đang tu, mấy người người xuất gia đó, tại sao chặt nó hay mà nó đẹp, nhưng tại sao quý vị chặt nó làm cái gì? Ông nhiều chán vậy sao? Hai cái nó không liên quan gì với nhau hết á. Ích kỷ chỗ nào? Thì không chia đâu có sao đâu. Mình chia làm cái gì? Cái hai mà hay, đẹp nhất của mình, tại sao mình chia ta làm cái gì? Nếu thiệt sự nó tốt, nó hay, tại sao mình chia làm cái gì? Đương nhiên là không muốn chia rồi. Tôi nghĩ tới chuyện mà không chia là chuyện rất là thông thường. Cái mà tình thương, cái mà tuyệt vời tên là tình thương, nó rất 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 là làm cho quý vị sung sướng. Cái mà quý vị hiểu được là quý vị đang thương yêu một người khác. Cái tình cảm giữa cái tình thương giữa quý vị một người khác đó, nó khó mà có thể thế người thứ ba vào mà có cái tình cảm như vậy đó. Đồng ý như vậy không? Bà này bà không biết cái chuyện tình thương ha. Tức mình yêu thương người ta, cái tình cảm nó rất là đặc biệt. Đồng ý không? Cái tình thương đó nó rất rất là sung sướng, làm nó đặc biệt cái sợ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái tình cảm, cái tình thương nó nồng nàn, nó sung sướng như vậy đó, rất là tuyệt vời. Rồi tôi hỏi một số người quý vị đang đồng ý với tôi là nó tuyệt vời như vậy. Chuyện gì xảy ra khi quý vị hết thương yêu người ta? Khổ sở vậy sợ. Cái sự thật về cái tình thương, ái tình đó là như Lan nói này chỉ là tạm thời thôi, nó đâu phải là thường xuyên đâu. Thật cái tình thương nó thay đổi. Coi đang đùa quý vị, cái tôi ý tôi muốn nói quý vị nghe, cái ái tình, cái tình thương đó nó sẽ thay đổi, nó không có tồn tại lâu. Sự thật là chúng ta, tâm chúng ta chỉ chọn, có sự cái tuyển chọn, mình chọn nhớ lại cái mà nó êm đẹp, cái mà hay, chứ mình không chịu nhìn cái xấu. Đó là bí mật để mà không có ly dị. Ngài nói gì hết. Chứ thật là như vậy này, cái người thường đó, họ chọn chỉ nhớ lại cái tuyệt vời của cái ái tình thôi. Khi mà ái tình nó không còn tuyệt vời nữa, nó không có thật. Có ai không đồng ý với Thầy không? Cái con người mình đó, là thích chọn nhớ những cái giây phút tuyệt vời đó. Lúc nó đã biến mất rồi, nó đã hết rồi, mình mới còn muốn nhớ nó như thế. Cái nhớ của mình đó, nó tạo những cái tình cảm đó. Cái người tài gia là cái người mà chọn đi đeo đuổi những cái ràng buộc của tình cảm. Những cái nghĩ coi, cái người tài gia đó là cái người nhìn bất cứ những người xung quanh đó là toàn là những cái ràng buộc của tình cảm không. Cái việc khi chàng, cái việc những người mình xuất gia, hỏi những kinh nghiệm những người xuất gia, người ta khó khăn, người ta không phải là cái tiền bạc, không phải là nhà cửa, hay là xe cộ. Khó khăn nhất của họ là cái những cái dây nhờ tình cảm của họ. Chắc không có được.
Ai kiến thắc mắc gì không?
Cái tình cảm dây nhờ nó làm cho mình khó mà chú tâm. Cái tình cảm nó khơi lên làm chúng ta mất cái chú tâm. Đồng ý là không? Đồng ý, có người đồng ý. Cái người tài gia đó, họ tạo những cái dây nhợ tình cảm đó, thành ở họ mới ở nhà. Cái người tài gia họ coi trọng những cái dây nhợ tình cảm. Chẳng hạn như họ thất tình thì họ kiếm người khác để yêu thương người khác, tạo tình cảm mới, dây nhờ mới. Tại vì thích cái tình cảm đó.
Tôi mới chứng minh cho quý vị, nửa bỏ nửa tiếng nó chứng minh cho quý vị rằng đó, là cái người tại gia đó quan trọng những cái dây nhờ tình cảm. Họ thích cái dây nhờ tình cảm. Nếu quý vị đồng ý quan trọng cái dây nhờ tình cảm đó, thì quý vị, cái mặt ngược của quý vị, cái mặt ngược bên kia là khi quý vị không có cái nhớ dây nhờ tình cảm đó, quý vị rất là buồn. Đồng ý là không đồng ý? Thành khi mà quý vị chú trọng những cái dây nhờ tình cảm đó, quý vị chấp nhận cuộc sống của mình đó, lúc là rất là sung sướng, có được biết yêu biết thương, rồi lúc mà không được yêu thương rất là khổ sở. Đó là cuộc sống của người tài gia, là chấp nhận cái sự vừa sướng vừa khổ. Thì không có lý do nào, thì không có cần có lý do, không có thực sự không có lý do nào để muốn chặt cái tình cảm nó làm cái gì. Chỉ khi nào cái khổ sở trong cái yêu đương đó mà nó nặng hơn cái sự sung sướng trong cái yêu đương đó thì quý vị mới chặt nó được. Ai thắc mắc gì không? Quý vị chỉ chắc nó được khi nào quý vị thấy cái ái tình đó nó khổ sở hơn là nó sướng. Cái người mà biết yêu thương đó, khi mà không có với người thương mình thương ở bên cạnh đó, rất là khổ sở. Phải đi làm, một ngày phải làm 8 tiếng đồng hồ. Tại vì xa cái người, không được gần gũi cái người thương yêu mình đó, trong 8 tiếng một ngày, tới 10 tiếng một ngày. Thì 10 tiếng, 8 tiếng, khi mình đang yêu thương đó, 10 tiếng, 8 tiếng đó, mình đang khổ sở. Và bây giờ cái người đó, mình đang thương, người thương của mình đó, về nhà sau khi làm việc 8 giờ đến 10 giờ, mệt mỏi. Mình có thể thương người ta được bao lâu? Tôi đang chứng minh cho quý vị thấy là quý vị không chịu chấp nhận cái chuyện đó thôi. Tôi mới chứng minh cho quý vị thấy, khi mình thương yêu người ta, thì cái thì giờ mà chúng ta khổ sở đó nhiều hơn là thì giờ chúng ta sung sướng. Tôi không nói là quý vị không nên yêu thương, yêu đương. Tôi chỉ nói quý vị biết là sự thật nó như vậy. Tôi nói quý vị, chỉ nói rằng là nếu như quý vị cảm thấy rằng những cái lúc mà mình sung sướng đó nó quan trọng hơn những cái lúc mà mình khổ sở đó, thì đâu có sao đâu. Chỉ lúc mà quý vị cảm thấy lúc khổ sở nó nhiều hơn, nó nặng hơn là cái phần sung sướng, thì lúc đó quý vị mới chặt nó được thôi. Nhưng đó mới có lý. Thành ra không phải ai cũng giống nhau đâu, mỗi người mỗi khác. Rồi ngay trong người là cái cuộc đời mình nó qua cái giai đoạn nó khác nhau nữa. Thành không có cách nào mà nói một cách gọn dễ dàng, làm sao mà chặt cái tình ấy. Tôi trả lời rằng là nếu như mà yêu thương mà nó có lý thì cứ đi yêu thương đấy, không có sao đâu. Lúc mà quý vị thấy mà tình thương nó còn không có lý nữa thì lúc đó nói chặt nó mới được. Lúc quý vị muốn chặt nó thì có nhiều cái phương pháp để mà chặt cái tình cảm đó, làm được. Quý vị có rất nhiều phương pháp để mà chặt cái ái tình, cái tình thương đó. Với điều kiện là quý vị thực sự nghĩ rằng cái tình thương đó nó không có tốt đẹp như mình tưởng đâu, thì có thể làm được. Tôi nói đó không phải là nói nó suông đâu, mà đã có nhiều người đã làm như vậy rồi. Tôi biết nhiều người đã làm như vậy rồi. Ai thắc mắc hay không? Tâm 27 nói là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là gì? Tâm là cái thực tâm, cái tâm chân thật của chúng ta có đó. Nó không phải cái tâm phân biệt, cái tâm yêu đương. Có cái tâm thực sự mà quý vị có và là thực tâm mà quý vị không biết dùng đó. Nếu quý vị muốn thật sự mà minh tâm, minh cái thực tâm này thì quý vị phải cần chấp nhận một cái sự kiện này. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị tiếp tục dùng cái tâm suy luận của quý vị, cái tâm tính toán của quý vị, cái tâm suy nghĩ của quý vị đó để mà hiểu cái thực tâm này thì quý vị không thể nào hiểu nó được. Ai thắc mắc gì không? Sự thật tôi muốn nói nêu ra cho quý vị để ý như chuyện này nè, là quý vị ý lại, hoàn toàn ý lại vào cái tâm suy nghĩ của quý vị để mà hiểu tất cả mọi sự kiện. Vì vậy chứ vì không thể nào hiểu được, không thể nào minh tâm được. Cái này cái tâm mà quý vị đang dùng để mà tự thuyết phục là mình nên làm như vậy, dựa vào cái sự hiểu biết của quý vị. Cái tâm đó là cái tâm giả, nó khiến cho quý vị không thể nào thấy được cái tâm thật của quý vị. Cái này là cái quý vị phải chú ý tới. Cái tâm này, cái tâm giả này, nó tự thuyết phục lại, nó là đúng. Và phần thứ nhì nữa, nó nghĩ nó là đúng, và người thiền trí thức của mình đó là sai. Nếu quý vị vào cái thế đó, cái thế là nghĩ là mình đúng, và cái người thiền trí thức mình là sai đó, thì quý vị đang lầm. Ai thắc mắc gì không? Cái này nó khó khăn mà rất khó giải nghĩa cho quý vị biết. Càng nói càng rõ thì quý vị càng thấy khó chịu. Quý vị muốn thấy cái thực tâm, cái minh tâm, muốn quý vị thực sự muốn minh tâm phải có cái phương pháp và có người dạy quý vị phương pháp đó. Quý vị không thể nào tự chế ra được. Quý vị biết không? Tất cả những cái người mà có công phu tu đó, họ để đặt lòng tin vào một cái người thầy. Họ không tu một mình đâu. Còn cái người mà có phước đó, cái người mà có phước đó, thì được có đủ phước để mà tới được người thầy dạy. Người mà có người thầy dạy tiến bộ rất là lẹ. Cái người mà có người được thân cận được người thiền trí thức đó, thì tiến bộ lẹ hơn là cái người mà không thân cận thiền trí thức. Nói tóm lại, quý vị muốn hiểu, muốn minh tâm đó, là những cái người mà càng tới gần cái cảnh giới có thể được minh tâm, có thấy được cái tâm mình đó, hiểu được cái tâm mình đó, mấy người đó rất khiêm tốn. Họ cần khiêm tốn tại sao? Họ biết rằng là họ không hiểu như họ tưởng đâu. Họ thực sự tin như vậy. Hơi này mình nói khó hiểu. Khi vì tới cần kết, càng ngày càng tới gần sẽ thấy cái trạng thái như vậy. Càng ngày mình càng không dám chắc chắn nữa. Hẳn như bây giờ, nếu vì chắc chắn cái gì là tôi biết chắc chắn tôi cần làm cái gì đó, thì thiệt sự quý vị không biết. Những người đang tu mà nói tôi chắc chắn tôi làm đúng, tôi đang biết cách làm mà. Người ta nói rằng nó biết bao nhiêu tổ sư nói chỉ cần ngồi, chỉ cần niệm Phật thôi. Tôi mỗi ngày tôi niệm Phật, có gì sai đâu. Dạng như tôi dạng như nghe những cái người mà như tổ sư mà nói niệm Phật á, là tổ sư ý tổ sư nói là niệm Phật với cái phương pháp này, chứ đâu phải ai cũng niệm Phật được đâu. Tôi gặp biết bao nhiêu người tu cả đời luôn, 10 năm, 20 năm, 30 năm niệm Phật không đi tới đâu hết. Trước mắt cái gì đó, trước đây có một sư cô trong chùa này đã từng niệm Phật đã 50 năm trời rồi. 50 năm trời kẹt dầm chữ một chỗ, 50 năm mà không biết. 50 năm trời của cuộc đời mình dầm chữ tại chỗ mà không biết. Bởi cái tấm 28 này nói là minh tâm kiến tính, có nghĩa là như vậy. Một khi mà quý vị thấy được cái tâm mình, ta sẽ khi mà hiểu được cái tâm mình sẽ kiến được cái tánh, sẽ hiểu được cái Phật tánh là cái gì. Chỉ quý vị chỉ cần minh tâm là quý vị thành Phật. Nó dễ như vậy đó. Không ai muốn không muốn thành Phật hả? Muốn minh tâm kiến tánh là có nhiều cái phương pháp khác nhau, có nhiều cái tông phái khác nhau để giúp quý vị tới đó. Có những cái con những cái tông phái như bên Hoa Nghiêm, có tông phái về thiền, có những tông phái về thiên thai, có những cái tông phái tên là duy thức. Thành những cái tông phái này là những cái đại lộ mà quý vị có thể chọn để quý vị kiến tính. Hy vọng quý vị chú ý một tí, tôi nói một cách hời hợt nhưng đều quý vị phải chú ý một tí. Quý vị phải nhớ, đây là những cái tông phái mà chân chính mà có thể giúp quý vị đến đó. Những cái vị thiền trí thức chân chính đó, họ đều có liên hệ với những cái con đường này.
Ai thắc mắc gì không?
Nhắc là ơn lặp lại câu hỏi giùm. Thiên thai, mà sao? Thiên thai tông rất nổi tiếng. Mà sao? Thiên thai tông á, thiên thai giáo, thiên thai tông là một cái tông phái mà họ cái cách dạy của họ cái cách huấn luyện của học trò của họ nó rất nổi tiếng. Họ về giáo, họ dạy về giáo, họ dạy về thiền, họ dạy đủ thứ ấy, rất là nhiều. Tại vì mấy vị tổ đó rất là giỏi, thành ra họ có nhiều cái pháp môn khác nhau, họ truyền lại cho nhau, họ để giúp học trò khai ngộ. Thành ra cho hàng như bên người Trung Hoa đó, nhất là người Đài Loan đó, có nhiều với Đại Lục đó, người ta theo tông thiên cái tông thiên thai rất là nhiều, họ rất hãnh diện cái chuyện đó. Họ nói là thầy tôi là gốc tôi là gốc thiên thai, thành họ giảng những cái pháp thiên thai này nọ, họ theo cái những cái giáo lý của thiên thai để mà họ tu. Cái thiên thai tông này nó rất là rườm rà, rất là phức tạp, rất là giỏi. Cái chi hệ rất là sâu xa. Những cái tiên, những cái tông mà tôi nói sơ đây ngày hôm nay đó là những cái tông mà cái thân tông mà tông phái mà họ cái giáo lý họ rất là thâm sâu. Chỉ cần biết mấy cái tên được rồi, mình tìm cái gốc. Vì chỉ nghe cái tên là đúng rồi, nhưng đều quý vị nếu mà hên hơn là gặp cái người thầy mà thiệt sự đã hiểu cái pháp này rồi. Có những người thầy họ nói là họ bên thiên thai nhưng đều tôi biết là họ không hiểu được. Quý vị sẽ biết làm sao mà tôi biết là họ không họ chưa đạt được cái pháp môn thiên thai nè. Biết tại sao không? Tôi không phải nói xấu người Tàu hay chứ. Không biết không? Tôi thấy một cái hình họ hồi ngồi thiền. Mặc dù quý vị không cần biết cái thiền định họ trình độ nào. Nhưng tôi nói cái gì nghe một cái như vậy nè. Họ lúc cái hình mà họ chụp khi họ ngồi thiền đó, họ ngồi mới có bán già. Tất cả những cái người mà đã minh tâm kiến tính rồi đó, họ đều ngồi kiết già. Ai thắc mắc gì không? Quả Ngân nghe không? Cái vị thầy này á, mà họ thấy được mình đừng biết nói rồi, đều ngồi kiết già hết, không ai ngồi bán già hết á. Không ai ngồi bán già hết á. Không ai từ từ hết á. Không ai ngồi ngồi bán già là không thể nào giác ngộ được. Hòa thượng là hòa thượng khác, còn tôi là khác. Tôi là phải ngồi kiết già, không có gì cách khác, không có cách nào khác hết đó. Nếu quý vị biết như vậy, tại sao quý vị đợi làm cái gì nữa? Biết là mình muốn minh tâm kiến tánh, mình phải ngồi kiết già thì còn đợi cái gì nữa? Hả? Quý vị muốn hay là không muốn? Muốn thêm minh tâm kiến tánh là không? Phải ngồi kiết già. Rồi cái tông phái báo ân này như vậy đó. À, có người hỏi. Quý vị nghĩ sao? Suy nghĩ cái đã. Hả? Cái hỏi là lỡ người ta giả bộ sao? Ta giả bộ người ta, ta thì ra ta ngồi kiết già mà ta chỉ lúc chụp hình ta chỉ ngồi bán già thôi để bịp quý vị chơi. Ừ? ông thầy đang ngồi kiết già, thấy người ta thích chụp hình lập tức đổi thành bán già ngay lập tức, giấu ngồi kiết già mất cỡ chết. Yes. Có nhiều người nói, có nhiều cái bức tường hình tượng của Phật đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngồi bán già, có gì đó. Không thấy không? Tới chùa Thái thấy ngay. Tôi hỏi ngược lại cái vị như này, đừng hỏi con Ngân cho nó rõ, thà con Ngân làm chứng cho tôi. Có bao giờ thấy ông Tuyên Hóa ngồi bán già chưa? Ai thấy chưa? Mấy thân đó, mấy đứa thân, mấy đứa quả đó, đứa nào nói cho coi, bây giờ thấy ông Tuyên Hóa ngồi bán già chưa? Có quả Ngân à? Có. Tại sao ông chụp hình bán già nhỉ? Tôi không bao giờ chỉ ngồi bán già hết. Tại vì tôi ngồi bán già là khuyến khích cho quý vị có thể có quyền ngồi bán già. Còn Ngân có thể ngồi bán già trên suốt đời luôn. Đúng không? Còn nếu như ông thầy, muốn ông thầy chỉ bắt, chỉ ngồi kiết già thôi, thì làm sao quý vị có lý do nào, còn có cái viện cớ gì nữa, được gì nữa để mà ngồi bán già bây giờ? Cái người mà hiểu rồi không bao giờ ngồi bán già hết, không bao giờ hết. Nói cái việc một cái bí mật khác nữa này, một khi mà quý vị đã ngồi được kiết già rồi đó, ngồi bán già nó khó chịu dễ sợ lắm. Ngồi bán già nó mất cái thăng bằng. Mà khi quý vị thấy cái thăng bằng của cái kiết già rồi đó, trở về mất thăng bằng không được nữa, không bao giờ hết, không bao giờ. Ai thắc mắc gì không? Thế à? Cái mà Di Lặc mà kể không xong á, chưa hết á, là ông sợ quá, ông bỏ, ông chạy. con chạy xong rồi ông mới nhớ sực lại câu chuyện đó, ông mới nói là té ra mình ngồi kiết già thì con quỷ nó kính nể mình. Thì ông mới chịu ngồi thiền, ông ngồi kiết già thôi. Thì nhờ ngồi kiết già đó không bao lâu ông giác ngộ. Mọi người nghe rõ không? Muốn giác ngộ phải ngồi kiết già. Ai nói
chưa ăn chay?
Hả? Ai nói?
Bạn
tôi. À ha, rồi.
Bạn nói giỏi
quý vị tới được cái thì minh tâm kiến tánh rồi, thứ đó quý vị sẽ hiểu được cái vô tướng là cái gì. Trước khi quý vị đến đó, quý vị cần nhớ cái chuyện này. Quý vị muốn tới cái chỗ vô tướng đó, không tự vô tướng có nghĩa là quý vị không chấp bất cứ cái tướng nào cả. Vô tướng có nghĩa là mình thấy cái tướng là mình không chấp. Không phải là chỉ không có tướng. Cái vô tướng nó cũng có nghĩa, mà thường thường người ta không hiểu cái chuyện này. Cái vô tướng có nghĩa là làm tất cả những cái thiện. Vô tướng không có nghĩa quý vị không có làm cái gì hết. Vô tướng không có nghĩa là quý vị chỉ ngồi đó không làm gì hết. Những cái chuyện gì mà cần làm quý vị chưa người khác làm. Mình không bắt người ta làm việc cho mình tự làm. Nếu quý vị sống cuộc đời quý vị mà chỉ nhờ người khác thôi, làm cho mình thôi, nếu như vậy thì quý vị rất là chấp vào tướng. Ai thắc mắc gì không? Tôi nói xong cái phần tông rồi. Thầy nói tóm lại, cái tông, cái kinh này á, nó dạy quý vị cái phương pháp để mà khi thấy tướng mà không chấp tướng. Nói ví dụ quý vị, những cái người mà tu chẳng hạn như tu nó đại đi, tu tịnh độ đi, nói họ muốn niệm Phật thôi, làm sao họ được đắc vãng sanh bây giờ? Nếu Đức Phật không giúp á, là họ đi không được đâu. Làm sao Phật biết là họ phải Phật tới giúp họ bây giờ? Phần lớn những người mà niệm Phật mà không đắc được vãng sanh mà họ kẹt dầm chứ một chỗ là tại họ chấp vào tướng. Thành ra trong cái pháp môn niệm Phật đó không có cái chỗ nào nó nói là quý vị không được chấp tướng. Tại vì cái pháp môn niệm Phật là pháp môn chấp vào cái niệm Phật. Cái pháp môn niệm Phật á là bắt đầu bằng cách quý vị chấp vào cái niệm Phật. Niệm Phật á là tướng, là chấp tướng. Nếu quý vị nói là quý vị tôi chỉ ngồi để tôi niệm Phật thôi, mình khỏe. Đa số của người ta, những người tu như vậy, đa số họ sẽ càng ngày càng bị kẹt vào chấp cái tướng niệm Phật. Bởi vậy cái pháp môn tịnh độ đại thừa nó không có như vậy, nó không phải như vậy. Đúng, pháp môn tịnh độ đại thừa đó nói cái gì phải niệm Phật. Vì nghe rõ không? Pháp môn tịnh độ đại thừa khuyến khích cái gì niệm Phật, đều không nói cái gì là phải chỉ cần niệm Phật thôi. Có nhiều người thầy nói với tôi tại sao trong nhiều sách tịnh độ nói là chỉ cần niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật nó có hết tất cả những pháp môn khác, đâu cần làm gì khác đâu. Cái vị nghĩ sao? Có đúng không? Nói là con tổ sư đã dạy như vậy, tôi chỉ cần niệm Phật thôi là nó có đầy đủ hết tất cả những pháp môn khác. Không có gì thiếu hết đó. Ta chỉ ngồi thiền thôi. Nó đầy đủ hết tất cả những pháp môn khác. Họ chỉ viện cớ thôi. Vì đang tiến bộ là không tiến bộ. Không phải quan trọng nhất mình phải tự hỏi mình đang tiến bộ hay mình đang thụt lùi. Cái mình nghĩ chứ coi. Là ta đi làm á, ta muốn đi làm á, mình cố gắng mình làm. Mình qua thử mình đang làm giỏi hay không giỏi để mình năm sau mình được tăng lương. Không tăng lương một cái là mình bắt đầu mình lo kiếm việc khác. Họ không biết họ tiến bộ hay không tiến bộ. Mấy người đó tôi lo cho mấy người đó. Tôi nói chả hạn những người mà họ nói họ chỉ niệm Phật hay ngồi thiền không, nói là đủ rồi. Thì tôi nói 99.999% của họ là không có tiến bộ tí nào hết. Mà họ không biết. Ok. Tôi nói nhắc cái vị lại là tôi chỉ biết một vài người thôi, ảnh thế nào đừng có tin tôi quá. Có người hỏi tôi là trường hợp nếu như họ niệm Phật thì họ thích, họ sung sướng thì sao? Có gì tai hại đâu. Nếu họ sướng thì để cho họ sướng. Để tôi móc, hỏi móc lại ngược lại. Đừng có giận nữa chưa. Cảm ơn thầy nhiều khi nói nó hơi quá đáng một tí. Đều phải tha thứ cho ông thầy. Cái người mà nghiện thuốc phiện đó, cho nó nghiện tiếp hả? Nó sướng mà. Họ đã nghiện thuốc phiện. Họ đang phi trời sướng như sao. Không có gì mà sướng bằng cái này hết á. Cho họ phi tiếp hả? Cái tôi muốn nói cái gì là họ quên cái mục tiêu của họ. Họ quên đại sự. Chụp vào cái sướng nhỏ nhỏ đó. Là tôi ví như là nghiện xì ke vậy thôi. Chỉ thích cái sướng đó thôi. Mà không thấy cái hại của nó. Tôi thấy nhiều người quá. Nếu cái vị niệm Phật mà thích thú cái cảnh giới, cái sung sướng mình, cái an lạc của mình khi mình niệm Phật đó, cái vị chấp vào cái đó, cái vị không còn tiến bộ nữa. Tôi cam đoan cái vị vậy đó. Cái vị mà thích nó như vậy là cái vị đang bị kẹt. Kẹt cứng à. Tại sao như vậy? Tại cái vị đang chấp vào cái tướng của cái sướng khi mà đang niệm Phật là đang bị kẹp. Những cái người này vãng sanh không được đâu. Vãng sanh được đâu. Cái pháp môn tịnh độ đó là dạy cái vị bắt đầu chấp vào cái tướng niệm Phật để cuối cùng giúp cái vị xả cái tướng niệm Phật đó luôn. Không có bất cứ pháp môn đại thừa nào đến Phật giáo có mục tiêu là để quý vị bị kẹt. Không có pháp môn nào như vậy hết. Tôi cam đoan quý vị, những cái người mà tu như vậy đó, họ không có niệm Phật đâu. Pháp môn niệm Phật không phải là pháp môn đó. Ngày nay chửi đủ người rồi. Chấp vào cái đó, chấp vào cái thứ mà cái là không có cái pháp môn nào như vậy. Cái việc chấp vào cái đó là cái việc tu không được nữa. Vì không có hy vọng nào hết. Thẳng vậy luôn. Đừng có hòng vãng sanh. Đừng có hòng mà giác ngộ. Nói cái gì nghe. Cái người mà nói tôi chỉ ngồi đó. Tôi chỉ thiền thôi. Tôi không làm cái gì hết á. Bỏ cuộc đời tôi thiền thôi. Không bao giờ giác ngộ. Ví dụ cho quý vị biết. Ngài Hư Vân đó, ngồi thiền trong cái chòi đó cho tới 54 năm. Ngài Hư Vân đó xuất gia lúc 19 tuổi. Suốt đời Ngài chuyên môn đi thiền, ngồi thiền thôi. Chuyên môn thiền thôi, 30 năm trời. Chỉ muốn xây một cái chòi, bất cứ chỗ nào, chỉ là ở một chỗ, chỉ lo thiền, với là ở thanh tịnh thôi. Không giác ngộ. Giác ngộ không được. Phải ra vào cái chùa lớn giác ngộ mới được. Biết như vậy luôn. Phải tìm cái môi trường mới giác ngộ được. Nghĩa là sao? Cái môi trường nó có thiền thi sức ở đó mới giác ngộ được. Đừng có tưởng bở. Đây là một cái vị tổ sư. Không phải trình độ quý vị nó thấp quá. Đừng nói chuyện cái chuyện đó nữa. Ông tổ sư phải đi kiếm, phải đi kiếm một cái chỗ mà giác ngộ được. Làm sao chúng ta mà dám nói tôi đủ rồi. Ngài Hư Vân cũng vậy, tổ sư cũng dạy ngài như vậy, mà trình độ ngài còn cao hơn quý vị nhiều nữa. Dễ sợ mấy cái bí mật như vậy. Thành có mấy cái người mà vô minh vậy đó, người ta đọc sách cái tình độ pháp môn tình độ nó rộng như vậy nè, họ đọc một câu xong lấy một câu đi tu như vậy, nó hiểu đó là pháp môn tình độ. Một cái câu tôi niệm Phật tôi hoài pháp môn tình độ. Mấy cái người này nó hơi hồ đồ. Cuối cùng kết thúc cho quý vị nghe. Cuối cùng biết rằng chắc chắn rằng nếu quý vị niệm Phật quý vị sẽ tới cái vô tướng. Quý vị sẽ tới vô tướng. Nhưng nếu quý vị nghe giảng kinh Kim Cang này thì quý vị tới vô tướng nó lẹ hơn nhiều. Hai con đường nó khác nhau. Đi một mình á, tu một mình á, là quý vị đi ngang đi dọc, siêu vẹo như vậy hồi. Còn có cái sự hướng dẫn là quý vị đi thẳng. Ai thắc mắc gì không? Tại chưa đủ phước anh chịu thôi. Những người mà chưa có phước họ chọn cái đường chậm. Sao ấy đó. Từ sẽ đến. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi. Phần là tu nhất thiết thiện đó. Nói về cái tu nhất thiết thiện là tu tất cả thiện, chứ không phải tu một số thiện thôi. Tinh thần của Đại Thừa nó như vậy là nhất thiết. Dừng lại ở đây.